Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với đề tài Biết Chúa thật như chính Ngài. Bài 15: Đức Chúa Trời là tình yêu, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Có một bản tình ca với những lời hát như thế này: điều thế gian cần hôm nay là tình yêu, một tình yêu chân thật. Điều duy nhất họ cần nhưng lại quá hiếm hoi. Điều thế gian cần hôm nay là tình yêu, một tình yêu chân thật, nhưng lại là điều không phải ai cũng có. Tôi không nghĩ quý vị sẽ tranh cãi về nội dung của bài hát này. Và tôi cũng không nghĩ rằng bất kỳ ai thuộc hoàn cảnh gia đình như thế nào, tôn giáo nào, lối suy nghĩ nào lại nói rằng điều mà thế giới không cần đến chính là tình yêu. Về giả thuyết, quý vị có thể nào tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bắt đầu ngày mai cho đến hết cuộc đời của chúng ta? Chúng ta sẽ yêu nhiều hơn bình thường 50% thôi. Chúng ta sẽ yêu bạn bè, đồng nghiệp của chúng ta thêm 50% nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người trong đất nước của chúng ta ngồi lại và chỉ cần yêu thương nhau thêm 50% nữa thôi? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người sẽ bắt đầu tha thứ nhau, lắng nghe nhau thay vì ẩu đả và chỉ trích nhau? Quý vị có thể tưởng tượng được điều khác biệt xảy đến cho thế giới ngày hôm nay không? Có một điều đáng kinh ngạc đang diễn ra. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đưa ra một lời tuyên bố hết sức to tát. Tuy nhiên tôi muốn nói rằng, điều mà thế gian hôm nay cần chính là tình yêu, một tình yêu chân thật. Đó là những gì mọi người đều cần. Thế nhưng khó mà tìm được một ai đó giơ tay lên và phát biểu rằng, tôi không tán thành. Chúng ta không cần tình yêu nữa. Người ta tử tế với nhau, tha thứ nhau, quan tâm nhau, gia đình gắn kết với nhau, bén nhạy với nhau, thế là đủ rồi. Vậy bây giờ chúng ta hãy thử suy nghĩ. Nếu thế giới nói chung cần yêu và được yêu, thì tại sao chúng ta lại có quá ít tình yêu đến như vậy? Thật đáng ngạc nhiên phải không thưa quý vị? Tôi xin đưa ra 3 thực tế về tình yêu ở đây. Có một thực tế đầu tiên, đó là tình yêu là một nhu cầu mang tính toàn cầu. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm tình yêu. Chúng ta chưa bao giờ gặp một ai đó mà không muốn tìm kiếm tình yêu. Ngay từ khi chào đời, chúng ta lập tức tìm kiếm một ai đó ôm ấp, cho chúng ta sữa, bảo vệ và yêu thương chúng ta. Lớn lên chúng ta tìm kiếm một ai đó nhìn vào mắt chúng ta và nói rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ được an toàn. Con là một người rất quan trọng. Khi chúng ta thất bại, chúng ta muốn có người nói với chúng ta rằng, tôi vẫn ủng hộ anh. Mọi người đều khát khao tìm kiếm và mong muốn được yêu thương. Thực tế thứ hai, đó là có một giải pháp toàn cầu cho nhu cầu mang tính toàn cầu đó. Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Và Ngài muốn thỏa đáp những nhu cầu sâu thẳm nhất trong tấm lòng của họ, tức là nhu cầu được yêu. Ngài yêu thương mọi người. Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài ra với họ. Tấm lòng Ngài tan vỡ khi nhìn thấy những gì đang xảy đến cho con người. Ngài muốn hàn gắn, muốn tha thứ, khích lệ, muốn khẳng định và hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta có một nhu cầu chung, đó là khao khát được yêu thương. Và chúng ta cũng có một đấng sáng tạo toàn tri, toàn tại và khôn ngoan, đấng muốn yêu thương và đang yêu thương cả thế giới này. Thế nhưng có một thực tế thứ ba, đó là chúng ta có một sự chia cách toàn cầu. Thế giới có một sự chia cách đầy bi kịch. Chúng ta có nhu cầu to lớn và một nguồn cung cấp tình yêu không giới hạn siêu nhiên. Vậy mà hầu hết mọi người đều đói khát tình yêu. Có 3 lý do mà tất cả hàng tỷ người trên thế giới này đều khao khát tình yêu. Nhưng có một số người lại chưa bao giờ được nhìn thấy tình yêu đó. Một số người được nuôi dưỡng hoặc sống trong một sa mạc. Họ không yêu thương bởi vì họ không nhận thấy rằng có một biển cả yêu thương đang mở rộng chờ đón họ. Một số người không hề biết rằng Đức Chúa Trời quan tâm và yêu thương họ. Một số người đã nếm và biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nhưng họ vẫn chưa nhận được tình yêu đó. Họ cần ai đó đem họ ra nơi đại dương, nơi biển hồ, là nơi tuôn chảy nước yêu thương. Ở đó chúng ta có thể dầm mình xuống, có thể cho vào chai để uống, có thể tắm ở trong đó, có thể trữ những thùng, những vại mà đem về nhà. Đó là một cảm giác hết sức mạnh mẽ, có mục đích, một cảm giác về tính quan trọng, sự bảo an và tình yêu vô điều kiện mà Đức Chúa Trời ban cho. Thế nhưng vẫn còn vô số người chỉ bước đến mé biển. Tâm trí họ cũng đồng tình rằng có một biển hồ yêu thương. Nhưng vì lý do nào đó, họ không xứng với tình yêu đó. Họ sợ rằng nếu nhận tình yêu đó, thì không biết sẽ có đòi hỏi nào cho họ hay không. Do vậy cũng có một số người không được yêu thương bởi vì họ không biết mình được yêu thương. Cũng có nhiều người nhận thấy rằng được yêu thương, nhưng họ lại đang đứng trên bờ biển và chưa bao giờ nhận lấy tình yêu đó. Cũng có nhiều người khác một đôi lần nhảy vào biển hồ yêu thương đó và đem về một lọ đầy nước yêu thương. Họ nếm nó, kinh nghiệm nó, và nó đã làm biến đổi cuộc đời của họ. Một kinh nghiệm thật tuyệt vời, tốt lành, quá đỗi kinh ngạc, đến nỗi họ nhầm lẫn nó với những dạng tình yêu khác. Và rồi dù đã từng kinh nghiệm tình yêu đó, nhưng cả phần đời còn lại, họ không biết phải làm thế nào để chạm đến nó hoặc nếm nó thêm một lần nữa. Chỉ đến khi họ quá đỗi tuyệt vọng, quá đỗi khao khát và chẳng còn nơi nào khác để đi, thì họ mới quay trở lại với biển hồ yêu thương và nếm lấy nước yêu thương đó trong những lúc cuộc đời của họ xuống dốc hơn hết, trong những giờ phút tối tăm hơn hết. Rồi bằng một cách nào đó, khi họ đã nhận đầy đủ tình yêu để có thể tự mình đứng dậy, thì họ lại tiếp tục sống theo cách riêng của mình. Trong một quyển sách nhỏ có tựa đề là Con cái Đức Chúa Trời, tác giả đã nói về gốc rễ khiến cho cơ đốc nhân không kinh nghiệm được tình yêu của Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ những lời này là hết sức bổ ích cho chúng ta. Tác giả đã viết, trải qua nhiều năm, tôi đã nhận ra rằng cạm bẫy to lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta không phải là thành công, sự nổi tiếng hay là quyền lực, mà chính là sự khước từ bản thân. Thành công, nổi tiếng và quyền lực thật ra có thể đại diện cho một cám dỗ to lớn, nhưng bản chất lôi cuốn chúng ta thường xuất phát từ cách chúng ta là một phần của cám dỗ lớn hơn nhiều. Đó là cám dỗ khước từ bản thân. Khi chúng ta tin vào những tiếng nói gọi chúng ta là đồ vô dụng và không xứng đáng được yêu, thì sự thành công, nổi tiếng và quyền lực dễ dàng trở thành những giải pháp đầy lôi cuốn. Tuy nhiên, cạm bẫy thực sự chính là sự khước từ bản thân. Sự khước từ bản thân là kẻ thù lớn hơn hết của đời sống thuộc linh, bởi vì nó đối lập với tiếng thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Chúng ta là con cái yêu dấu trong Đấng Christ. Chúng ta ở trong Đấng Christ. Việc được làm con cái yêu dấu thiết lập lẽ thật cốt lõi của sự hiện hữu của chúng ta. Trải qua nhiều năm trong đời sống cơ đốc, cũng giống như nhiều người trong quý vị, tôi đã trải qua một hành trình đời sống đầy thú vị. Trong những năm đầu tiên, tôi học nhiều về kỷ luật của đời sống cơ đốc, học cách đọc và nghiên cứu kinh thánh, học cách cầu nguyện và chia sẻ niềm tin. Tiếp đến tôi học một ít về chức vụ, và trong những năm trở lại đây, tôi bắt đầu học biết nhiều hơn về những kỷ luật của đời sống cơ đốc. Tôi đã đọc rất nhiều điều từ những bối cảnh khác nhau, và tôi tin chắc rằng nếu ai đó hỏi tôi rằng, sau những năm đồng đi với Chúa, đối với tôi, khám phá to lớn nhất về ý nghĩa của việc có một mối liên hệ với Đấng Christ là gì, thì tôi sẽ trả lời rằng, đó là tin và nhận rằng Đức Chúa Trời thật sự yêu thương tôi, bất kể tôi thể hiện như thế nào, và hoàn toàn tách rời với tình yêu mà tôi nhận được từ những người khác, tách rời với dạng tình yêu nói rằng, nếu anh làm được điều này, điều kia, hoặc bởi vì anh làm được điều này, điều kia, nên anh sẽ có được tình yêu đó. Tách rời với những điều tạo cảm giác gần với tình yêu như là sự ngưỡng mộ, được khẳng định, được khích lệ, được đánh giá cao bởi vì chúng ta có thể làm được điều này hoặc chúng ta sở hữu điều kia, hoặc chúng ta có thể cho một ai đó điều gì đó, hay chúng ta có thể giúp người khác mạnh mẽ bằng một cách nhất định nào đó. Ít nhất từ những gì tôi học cũng như tôi đọc được từ những người có đời sống sâu nhiệm với Chúa, tôi cho rằng tại tâm điểm của tấm lòng Đức Chúa Trời là cảm giác tin nơi chính con người thật của chúng ta. Không phải là nếu chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, không phải bởi vì chúng ta làm điều này điều kia, nhưng là vì chính mình chúng ta. Vì chính mình Đức Chúa Trời là ai? Rằng chúng ta là đối tượng của tình yêu Ngài và tất cả những gì liên quan đến sự thánh sạch, yêu thương người khác, biến đổi đời sống thực sự sẽ bắt đầu tại tâm điểm, sự tồn tại của chúng ta khi chúng ta bắt đầu nhìn bản thân như Chúa nhìn thấy chúng ta. Chúng ta là đối tượng yêu thương và lòng quan tâm của Ngài. Chúng ta là những con người vô giá. Chúng ta được yêu vô điều kiện. Ngài là đấng nghĩ về chúng ta bởi vì Ngài ở trong cõi đời đời. Và Ngài đồng thời có thể suy nghĩ về tất cả chúng ta, biết rõ tất cả những suy nghĩ, nan đề và những mối quan tâm của chúng ta. Nếu chúng ta có thể học biết điều đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu không còn ra sức thể hiện để có được ân huệ của Đức Chúa Trời hay cố gắng gây ấn tượng với mọi người để khiến người khác phần nào cho rằng chúng ta tốt hơn, thuộc linh hơn, tử tế hơn. Nếu chúng ta không thể kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời, thì tình yêu con người chính là lựa chọn ưu tiên thứ hai của chúng ta. Và như vậy, những gì con người đem đến cho chúng ta đều là những nỗi thất vọng. Mỗi lần chúng ta cố gắng tìm thấy tình yêu không dò được đó ở trong một người khác, bất kể đó là vợ của chúng ta, bạn thân của chúng ta, bố mẹ của chúng ta, thì con người vốn làm từ bụi đất sẽ chỉ làm cho chúng ta thêm thất vọng mà thôi. Trong thâm tâm của chúng ta đang bắt đầu nắm lấy tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì thế tôi muốn chúng ta nhìn xem, chúng ta có thể có một chuyến hành trình nhằm hiểu được, nhận lấy nước yêu thương của Đức Chúa Trời là thế nào. Có thể chúng ta sẽ không ngập lặn trong đại dương yêu thương đó, nhưng ít ra, chúng ta có thể lấy một ít bỏ vào chai và mang về. Một số người trong chúng ta có thể đem đầy cả can cũng nên. Tuy nhiên, ước ao của tôi là chúng ta có thể lấy thật nhiều, để rồi đem rải ra cho người khác, với lòng tin rằng, càng rải ra tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời, tôi càng nhận được nhiều hơn. Đó là nguyên tắc mạnh mẽ của vũ trụ mà Chúa Giê-xu của chúng ta đã đưa ra. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Tôi cho rằng lượng tình yêu của Đức Chúa Trời mà chúng ta nếm biết được, chắc chỉ cỡ bằng đầu kim, trong cả đại dương rộng lớn và tình yêu mà chúng ta luôn cần đến, bất kể chúng ta thể hiện như thế nào. Bất kể bối cảnh gia đình của chúng ta, bất kể chúng ta thông minh ra sao, nhân cách của chúng ta như thế nào, chúng ta đã làm được gì, đã đọc được những gì, không phải lớn bằng tất cả những đại dương. Tôi cho rằng lượng tình yêu của Đức Chúa Trời mà chúng ta nếm được, chắc cỡ bằng đầu kim, trong cả đại dương rộng lớn của tình yêu Ngài. Tình yêu của Đức Chúa Trời không giới hạn, không ranh giới, không có gì làm vinh hiển Đức Chúa Trời hơn việc chúng ta có thể học cách nhận lấy tình yêu ấy. Trong thời gian thứ nhất chương 3 câu 1 có chép, hãy xem Đức Chúa Trời đã tỏ ra chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Thế thì tình yêu là gì? Để xem liệu chúng ta có thể chuyển khái niệm mang tính trí tuệ đó xuống đến trái tim của chúng ta hay không? Đối với tôi, tình yêu thương của Đức Chúa Trời là khuynh hướng thánh khiết của Ngài, hướng đến mọi tạo vật mà Ngài đã dựng nên, là điều thôi thúc Ngài bày tỏ tình yêu vô điều kiện và sửa phạt có lựa chọn nhằm đem đến phẩm chất tốt nhất và cao quý nhất cho sự tồn tại trong hiện tại lẫn tương lai dành cho đối tượng của tình yêu Ngài. Tôi xin phép được giải thích ở đây, bởi vì những từ ngữ ở đây thật ra đã được chọn lọc khá kỹ. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là thánh khiết. Thánh khiết có nghĩa là biệt riêng, hoàn toàn khác biệt. Tôi muốn quý vị biết rằng tình yêu đó không giống với tình yêu của con người. Đó là một tình yêu khác hẳn, một hạng mục khác hẳn, là một khuynh hướng thánh khiết. Đơn giản nó là cách Ngài cảm nhận, cách Ngài luôn suy nghĩ về chúng ta. Khuynh hướng thánh khiết này thôi thúc Đức Chúa Trời làm hai điều. Ngài được thôi thúc không phải vì một điều gì đó ở trong chúng ta, mà là một điều gì đó ở trong Ngài, thôi thúc Ngài bày tỏ tình yêu vô điều kiện. Không phải do tôi cố tình diễn giải cho thật ủy mị, thật tình cảm, nhưng Ngài thật sự muốn ôm chặt lấy chúng ta vào lòng mãi mãi. Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta cái ôm, nụ cười và sự đồng tình. Một số người trong chúng ta là những bậc làm cha làm mẹ. Quý vị biết rõ mình cảm nhận như thế nào về con cái. Quý vị biết chắc cảm giác như thế nào khi ôm chặt chúng vào lòng. Quý vị biết cảm giác thế nào khi ru chúng ngủ, khi choàng tay ôm chúng thật chặt. Đó là những gì Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta. Đó là tình yêu vô điều kiện của Ngài. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng tình yêu của Đức Chúa Trời không phải chỉ vì lòng tốt, nhưng là một khuynh hướng thánh thôi thúc Ngài hướng đến một tình yêu vô điều kiện và một sự sửa phạt có lựa chọn. Đức Chúa Trời yêu thương tôi đến nỗi mỗi lần đời sống, suy nghĩ, mối liên hệ, chuyện tài chánh và những ưu tiên của tôi hướng đến những điều không lành mạnh, những điều sẽ gây tổn hại cho tôi và người khác, thì tình yêu của Ngài sẽ làm gì? Ngài sẽ đem đến cho tôi sự sửa phạt. Tình yêu của Đức Chúa Trời là như vậy. Ngài được thôi thúc yêu thương. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đó cung ứng phẩm chất cao quý và tốt đẹp nhất của đời sống. Hay nói cách khác, đó chính là cuộc đời sung mãn mà Chúa Giê-xu nói đến. Nó có nghĩa là một sự sống sung mãn, sống không dựa vào phản ứng của người khác, nhưng dựa vào một điều gì đó dâng tràn lên từ bên trong, là nơi những khao khát và mong muốn sâu sắc nhất của linh hồn chúng ta được làm cho thỏa mãn. Đó là những gì Đức Chúa Trời muốn dành cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm về tình yêu của Ngài. Đó là mục tiêu và cũng là điều Đức Chúa Trời bị thôi thúc bởi một khuynh hướng thánh để không ngừng ban cho chúng ta một tình yêu vô điều kiện, không dựa trên cách thể hiện của chúng ta và một sự sửa phạt có chọn lọc. Tôi dùng từ chọn lọc ở đây bởi vì có rất nhiều lần tôi cứ xoay hướng khỏi Ngài. Lòng thương xót và nhịn nhục của Ngài nói với tôi rằng, con ơi, bây giờ con có thể chạy khỏi ta, nhưng ta hy vọng rồi con sẽ hiểu ra, ta vẫn sẽ yêu thương con. Đó chính là sự sửa phạt có chọn lọc. Ngài có thể chậm thi hành sự phân xử công bằng. Điều đó gọi là lòng thương xót. Ngài làm điều đó bởi vì tôi là đối tượng của tình yêu Ngài. Không phải vì chuyện này xảy ra sau khi tôi trở thành cơ đốc nhân. Vì Kinh Thánh nói rất rõ rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, Ngài rất yêu thương thế gian. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời khác hơn và hoàn toàn vượt quá những gì chúng ta có thể hiểu được. Đó là định nghĩa của tôi về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Những đặc tính của tình yêu này được gọi là tình yêu agape. Các tác giả Tân Ước đã tạo nên từ này bởi vì họ không thể tìm ra từ nào hay hơn và để nó không bị nhầm lẫn với những từ khác chỉ về những dạng tình yêu khác quen thuộc trong tiếng Hy Lạp. Đặc tính của tình yêu này cũng rất thú vị, thưa quý vị. Đó là tình yêu ban cho, hy sinh, vô điều kiện, không giới hạn. Tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ chủ yếu qua sự nhân từ, thương xót, nhịn nhục và ân điển của Ngài. Một tác giả đã nói, tình yêu thương của Đức Chúa Trời giống như một cái cây có nhiều nhánh. Những nhánh đó chính là sự nhân từ, thương xót, nhịn nhục và ân điển. Mặc dầu có nhiều sự khác biệt, nhưng sự nhân từ của Đức Chúa Trời có thể được định nghĩa là lòng quan tâm, khoan dung dành cho tạo vật của Ngài. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang quan tâm đến mình hay không? Chúng ta thường hay nghe thấy mấy bà mẹ nói với con cái của họ, khi con tới nơi nhớ gọi điện cho mẹ, mẹ muốn biết con đã đến nơi bình an hay chưa. Đức Chúa Trời của cõi hoàng vũ phần nào cũng có thái độ đó. Ta đang theo dõi con. Ta muốn đảm bảo rằng mọi thứ đang tốt đẹp. Đó có phải là cách mà quý vị nghĩ về Ngài hay không? Quý vị có nghĩ rằng Ngài quá xa cách, khó với tới và ước gì có thể làm Ngài chú ý đến mình hay không? Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong sự nhân từ của Ngài. Nó cũng được định nghĩa là lòng quan tâm, khoan dung dành cho tạo vật của Ngài. Và cũng như vậy, lòng thương xót cũng là một khía cạnh của lòng nhân từ, khiến Ngài tỏ sự thương cảm và yêu thương. Quý vị có bao giờ cảm thấy mình thật xấu xa, thật đáng xấu hổ, thật tệ hại, đến nỗi không thể được Đức Chúa Trời hay một ai đó tha thứ hay không? Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong sự thương xót của Ngài. Ngài luôn nói với chúng ta rằng, điều này không làm ta ngạc nhiên. Thật ra trước khi tạo dựng nên thế gian, khi ba ngôi Đức Chúa Trời quyết định cái giá phải trả cho sự tự do của con người, thì Chúa Giê-xu đã biết rằng Ngài sẽ đến, sẽ bị treo trên thập tự giá, sẽ chết thay cho tội lỗi rất đáng xấu hổ của con người. Và phần định nghĩa này có tiếp tục như vậy. Sự nhịn nhục của Ngài nói đến sự tự kiềm chế cơn giận của Ngài. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đang luyện tập sự kiềm chế bản thân hay không? Hết thảy chúng ta thật sự rất đáng bị đòn. Nhưng Ngài chờ đợi thêm một vài ngày nữa để xem chúng ta có thay đổi gì hay không. Chúng ta có thái độ thật xấu hoặc dự phần vào một số tội lỗi kinh khủng và hậu quả có thể xảy đến rất nhanh chóng. Nhưng chỉ vì Ngài quá yêu thương chúng ta, nên Ngài đang tập kiềm chế bản thân trong mối liên hệ của Ngài với chúng ta. Tại sao lại như vậy thưa quý vị? Bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Từ cuối cùng ở đây chính là từ ân điển. Ân điển là ân huệ dành cho những kẻ không xứng đáng, chủ yếu được bày tỏ thông qua Đấng Christ, là Đấng khiến cho chúng ta có thể có được một mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Tôi đã đem tất cả những gì tôi học biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và tôi nghĩ nếu có thể gói gọn chúng vào những câu ngắn gọn hơn, thì đó sẽ là Đức Chúa Trời yêu thương tôi, và tôi đang cảm nhận rằng đó là sự nhân từ, lòng thương xót và nhịn nhục. Tuy nhiên tôi muốn đem đến cho chúng ta một câu tóm tắt, hầu cho chúng ta có thể nhìn thấy một cách chi tiết về tình yêu đó và cách Đức Chúa Trời nghĩ về chúng ta, hầu cho chúng ta có thể bắt đầu đi từ những định nghĩa trí tuệ này đến với phần thuộc linh và cảm xúc của chúng ta. Đáng khi tôi nói những điều này, tôi muốn quý vị suy gẫm về câu hỏi, đây có phải là cách tôi nhìn Đức Chúa Trời hay không? Nếu thâm tâm của quý vị lập tức cảm thấy, lý trí tôi có thể tin nơi Đức Chúa Trời theo cách đó, nhưng tôi không thấy Đức Chúa Trời như thế, hoặc là tôi không nghĩ về Ngài nhìn tôi như thế, thì tôi cho rằng tâm trí của chúng ta cần có một sự đổi mới. Điều đầu tiên, Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta có nghĩa là suy nghĩ, ý định, khao khát và chương trình của Ngài dành cho chúng ta luôn vì sự tốt lành của chúng ta và không bao giờ gây tổn hại cho chúng ta. Chúng ta có thể xem thêm trong Jeremy chương 29 câu thứ 11 và trong Gia Cơ chương thứ nhất. Tuy nhiên hãy thử nghĩ về vấn đề này. Trong lòng quý vị có nghĩ rằng khao khát, ý định và chương trình của Ngài luôn vì muốn tốt cho chúng ta hay không? Thật an toàn khi ở bên cạnh Ngài và chương trình cho tương lai mà Ngài dành cho chúng ta, khao khát của Ngài cho chúng ta, luôn vì sự bình an của chúng ta. Điều thứ hai, nếu chúng ta muốn hiểu rõ về tình yêu của Đức Chúa Trời, thì đây là những gì chúng ta nên nghĩ đến. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta có nghĩa là Ngài là nhân từ, cởi mở, dễ gần, thành thực và Ngài sẵn sàng làm bạn với chúng ta. Quý vị có nhìn thấy Ngài như thế hay không? Quý vị có nhớ trong Giăng chương thứ 15 câu thứ 15, Chúa Giêsu đã nói như thế nào hay không? Ngài nói rằng, ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha. Quý vị thấy Ngài là đấng cởi mở, thân thiện, hay là đấng xa cách, khó gần? Chỉ khi hoàn cảnh chúng ta tốt đẹp thì Ngài mới lắng nghe chúng ta. Còn nếu chúng ta đang vật lộn, thì Ngài sẽ không lắng nghe chúng ta nữa. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời có nghĩa là 24 giờ mỗi ngày và cả 7 ngày trong tuần lễ, Ngài luôn luôn cởi mở, nhân từ và dễ gần. Điều thứ ba, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta có nghĩa là Ngài đồng cảm với nỗi đau, niềm vui, hy vọng và những ước mơ của chúng ta. Ngài để cho hạnh phúc của chúng ta tác động lên trên hạnh phúc của Ngài. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng khi chúng ta đau đớn, khi chúng ta bị tổn thương, thì Ngài cũng có dự phần vào việc gây ra những đau đớn đó hay không? Hay là Ngài đang ở cùng với chúng ta, ôm ấp chúng ta, và niềm vui của chúng ta thật sự đem đến hạnh phúc cho tấm lòng của Đức Chúa Trời, và những tổn thương của chúng ta sẽ khiến Ngài bật khóc? Quý vị có bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Trong Giăng chương thứ 11, quý vị có bao giờ nghĩ rằng Lazarus, bạn của Chúa Giêsu chết, thì Ngài khóc, Ngài đau đớn, Ngài cảm thương cho Mary và Ma-thê không? Ngài đau đớn khi nhìn thấy những gì mà thế giới sa ngã và sự chết gây ra. Quý vị có thấy Đức Chúa Trời như thế nào hay không? Khi chúng ta đang vật lộn với những nan đề, thay vì coi thường chúng ta, thì Ngài sẽ khóc cùng chúng ta. Điều thứ tư, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta có nghĩa là Ngài vui thích với chúng ta, đơn giản vì chính con người của chúng ta, hoàn toàn không phải vì những gì chúng ta thể hiện hay đạt được. Ngài là Đức Chúa Trời của Sophoni chương thứ 3. Có chép như vậy, đấng quyền năng sẽ giải cứu. Ngài là Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta. Ngài là Đức Chúa Trời giữa sự loạn lạc, sẽ vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng. Và vì cớ chúng ta, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Có phải chúng ta thấy Đức Chúa Trời như thế hay không?
Ban ơn đã thắng trong từng ngày.
Các bạn thân mến, con người chúng ta là tạo vật của Thiên Chúa tình yêu, nên trong chúng ta luôn có nhu cầu yêu và được yêu. Tình yêu là nhu cầu căn bản quan trọng của tất cả mọi người trên thế giới này, không chừa một ai. Nhưng các bạn có bao giờ thất vọng về ai đó không? Ngay cả người mình yêu thương và cả người yêu thương mình. Con người chúng ta có giới hạn, nên tình yêu của chúng ta cũng bất toàn, giới hạn. Chỉ có Thiên Chúa tình yêu mới có thể yêu và bày tỏ tình yêu cách trọn vẹn cho chúng ta. Trong khi chúng ta là người có tội, thì Chúa vì chúng ta chịu chết. Tình yêu Chúa dành cho chúng ta không tùy thuộc nơi chúng ta, mà tùy thuộc vào chính Ngài. Chúa là tình yêu, bản chất của Chúa là tình yêu. Chúa không thể không yêu, vì thế, dù chúng ta có như thế nào, thì Chúa vẫn yêu. Tôi và các bạn hãy đến với Chúa, dâng đời sống cho Ngài, để mỗi ngày chúng ta được kinh nghiệm tình yêu của Chúa thể hiện trong đời sống chúng ta.